nó thường chứ đâu có thường lắm đâu. Lâu mới thầy mới về.
Cái này nó rác, nó không chịu lên.
Lâu rồi
đó. Nó lạnh quá.
À, em cứ để ngồi nó thì đúng là lâu xài cái nó
chỉ sao đưa nước
nó lạnh á. Tháng 11 mới về 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 hết á.
Dạ.
Con vâng. Tên là thầy 11 tháng 11 thầy về.
1 tháng 11.
1 tháng 11.
Dạ.
Thế thầy về trước là về đây đó.
Dạ. Hết hết hạn visa đấy. À. Tôi hết hạn visa rồi cho nên phải về.
Vâng. À.
Đó là phải gia hạn thêm một tháng ấy. À, gia hạn thêm một tháng nữa là đến giữa 10 hay là hết hạn visa. Rồi nó phải đi về.
Đi sao thầy để vô micro ông đó, cho nó sốc phê.
Ừ.
Tôi đừng có làm việc đấy. Trước khi đi tức là cũng mới đây à, cũng còn trong năm nay là trở về cũng nhanh. Kỳ này chỉ có tính ra thì chỉ có trong khoảng nửa năm là tôi ở bên Côn Minh nửa năm thôi, tức là ít đấy. Thì vấn đề học Phật của chúng ta thì ở đây mình thì phần đông là tu theo tịnh độ, tức là mình học về tịnh độ. Thì sẵn đây thì cũng có một liên quan đến một phần về tịnh độ, mà cái điều mình cũng nên biết là Đức Phật thì song song, tuy rằng là một mặt thì Đức Phật thì chỉ bày một cái phương hướng tịnh độ, nhưng mà đồng thời cũng một mặt thì Đức Phật thì chỉ bày về, mình có thể tạm thời nói là chỉ bày về về uế độ. Mà sở dĩ Đức Phật mà chỉ bày về tịnh độ thì chung quy cũng tại vì có uế độ, thành ra Đức Phật mới phải chỉ tịnh độ. Thì như thế thì cái vấn đề quan trọng để mà người ta có thể phát tâm mà hành tịnh độ một cách mà mạnh mẽ, dũng mãnh á, thì không có một cái gì hơn rằng là người ta phải nhận thức uế độ. Tại vì nếu mà người ta không có nhận thức được uế độ á, tức người ta không thấy uế là uế á, thì đương nhiên người ta không có cái tâm mà mong cầu tịnh. Thành ra vì như thế nó cái động lực để mà thúc đẩy người ta tu tịnh độ đó. Thì Đức Phật có hai phương hướng, một là tán dương cảnh giới tịnh độ, hai thì là Đức Phật giảng nghĩa rõ ràng và nhấn mạnh về uế độ vô cùng, để cho tùy theo cái căn tính, chẳng hạn như là có những cái căn tính những người tu hành á, và khi mà họ nhận ra uế độ rồi á, thì đâu là cái con đường họ phải hành và họ phải xả uế độ thế nào, và xả uế độ thì họ sẽ đi về đâu. Thì bây giờ Đức Phật sẽ chỉ bày cho họ một cái cảnh giới của tịnh độ, hay là một cái sự tu hành của tịnh độ. Và một cách khác nữa đó, là để thúc đẩy những cái người mà họ không có hân cầu tịnh độ và họ cũng không biết gì đến tịnh độ hết, thì để thúc đẩy họ đó, thì Đức Phật phải làm thế nào để cho họ thấm vô cùng rằng là cảnh giới mà họ đang còn hoạt động ấy, là cái cảnh giới uế. Và họ phải nhận chân nó là uế thì bây giờ họ mới phát tâm tu tịnh. Còn nếu mà cái điều kiện mà không nhận chân ra uế á, thì khó mà tu tịnh vô cùng. Rồi hai nữa cũng có thể nói rằng cho dù phát tâm tu đi chăng nữa thì cái tâm nó cũng lỏng lẻo ghê lắm. Cho nên mình cũng biết rằng là trong cái pháp môn tịnh độ á, thì cũng hay được nhấn mạnh bởi cái tinh thần nói rằng là ái bất trọng á, bất sinh ta bà. Niệm bất nhất á, bất sinh cực lạc. Thành ra con người chúng ta nó mà sở dĩ á, mà luân hồi sinh tử á, mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nay, đó là một bằng chứng cụ thể, mà một cái bằng chứng chính xác vô cùng, là bởi vì mình ái nhiễm cái uế độ, mình muốn xả, mình muốn lìa. Cho nên vì vậy mà mình cứ tái sinh hoài, mà không có vãng sinh mà là tái sinh. Thì cái bằng chứng tái sinh đó là bằng chứng nói lên cái vấn đề là thứ nhất là mình ái nhiễm uế độ. Thứ hai á là tại sao mình lại ái nhiễm uế độ? Tại mình không biết nó là uế, mà mình vẫn cho nó là một cái cảnh giới gọi rằng là hạnh phúc hưởng thụ. Thành ra vì vậy nó mà mình bám víu vào cái cảnh giới này rất là nhiều, rồi mình lại tạo tác và gieo trồng biết bao nhiêu trùng tử để nó thành hình, nó chiêu cảm, nó thành hình cái cảnh giới uế này ở trong tương lai cho mình. Thành ra chính vì lẽ như thế đó mà Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là khổ trước nhất. Thành ra mình có thể nói rằng là tứ diệu đế đó là cái pháp mà nói rằng pháp của thanh văn thừa, tức là người mà tu tứ diệu đế thì chứng quả thanh văn. Nhưng khi nói như thế thì mình có nhiều người lại ngộ nhận và hiểu lầm và cho rằng như thế đó thì mình không nên tu tứ diệu đế, bởi vì nếu mình tu tứ diệu đế thì mình thành thanh văn mất và mình không thể nào thành Bồ Tát. Nói như vậy đó là hiểu lầm lời của Đức Phật dạy. Đức Phật nói người tu tứ diệu đế chứng được thanh văn đó. Thế nhưng Bồ Tát đó, cũng phải qua cái tứ diệu đế mới thành được Bồ Tát. Và có thể nói rằng tứ diệu đế là pháp tứ diệu đế hay thập nhị nhân duyên đó, là gọi là cái pháp mà căn bản của đạo Phật, mà không có một cái thừa nào mà có thể bỏ được hai cái thứ đó hết đó. Dù là hai pháp đó là pháp của nhị thừa, tức là một là của thanh văn và một là của bích chi Phật. Thế nhưng dưới con mắt của đại thừa đó thì cái pháp đó nó có tiểu có đại. Chẳng hạn thì ví dụ cái như vậy, ví dụ như rằng là người tu tứ diệu đế đi, thì nếu mà cái người đó mà chỉ có chú trọng đến cái phương diện là ngã thôi đó, giải quyết vấn đề trong ngã thôi đó, thì người đó thành thanh văn thiệt. Nhưng mà cũng cái người tu tứ diệu đế đó mà nghĩ đến một cái vấn đề mà gọi là giải quyết đó, cho ngã và chúng sinh á, thì lại thành ra rằng là Bồ Tát Đạo, hoặc rằng là cho đến cả ngã là Bồ Đề Quả nữa. Cho nên mình cũng có lại gì mà Đức Phật chứng thập nhị nhân duyên nhưng mà thành Phật, mà không có thành bích chi Phật, mà lại là thành hay là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề mà gọi rằng là khổ là trước nhất, là phải nhấn mạnh cái khổ. Khi người ta hiểu được khổ người ta mới tu, còn nếu người ta không hiểu được khổ á thì người ta không có tu. Hoặc nói một cách khác, tu mà không hiểu khổ á là chưa có tu, mà tu á mà nhận chân được khổ á thì tu đó mới thật tu. Đấy, nó có hai cái vấn đề như vậy. Thì dưới mắt của hàng thanh văn đó, là khi mà mình biết cái thế gian này là khổ, thì mình tìm hiểu cái nguyên nhân là tại sao đưa đến khổ, thì đó là gọi là tập. Và khi mà hiểu được nguyên nhân đưa đến khổ và hiểu được quả của những nguyên nhân đó là cái mình đang thọ là khổ, và hiểu được rằng là khi mình hiểu được cái mình đang thọ là quả khổ, mình hiểu được cái những gì mình đã nghe là gọi rằng là tạo tác ở trong quá khứ mà đưa đến cái quả hiện tại ấy, thì cái tạo tác trong quá khứ nó gọi là nhân quá khứ đó, thì nhân đó là nhân khổ. Thì bây giờ mình nhìn cái nhân tương đương, cái nhân hiện tại tương đương với cái nhân quá khứ như vậy, thì mình biết cái nhân hiện tại nó cũng là nhân tạo khổ, và mình sẽ biết được cái quả tương lai của mình cũng lại là quả khổ. Tức là nói một cái ví dụ như vậy thôi. Tức là chẳng hạn như là mình cũng hiểu được cái vấn đề rằng, ví dụ mình đang còn sống trong một cái cảnh giới gọi rằng là tạm thời, mà nói một cái từ ngữ cho nó đơn giản nhưng mà dễ hiểu, nhưng mà người Phật tử thường thường hay ta thán, tức là gia duyên bận buộc đi. Thành ra khi mình thọ bát quan trai giới, mình tu hành, mình cũng đều nói rằng là đệ tử mà chúng con vì gia duyên bận buộc cho nên không thể nào mà xuất gia tu hành được, cho nên vì vậy chỉ có tu tập được một ngày một đêm. Thì chính cái gia duyên bận buộc như vậy nó là một cái sự chướng ngại. Và rồi thì mình cũng có thể thể nghiệm được cái gia duyên bận buộc đó ở trong đó, đó dù rằng là có nhiều người cũng cho đó là hạnh phúc, nhưng mà ít nhiều gì không có một người nào mà có thể tuyên thuyết rằng là nó là một cái hạnh phúc gọi rằng là viên mãn và triệt để, mà vẫn thấy cái hạnh phúc đó phải trả một cái giá đắt, phải trả một cái giá mà đau khổ lẫn vào trong đó nữa để được hưởng, và mình phải chịu nhiều cái giá phải trả vô cùng. Thành ra đương nhiên rằng là cái hạnh phúc đó không phải là một cái thứ mà hạnh phúc gọi là viên mãn hay là trọn vẹn, mà đều luôn luôn là một thứ hạnh phúc mà nếu mình chỉ nhìn vào cái mặt đó đó, thì mình thấy được cái mặt hưởng và mình quên đi mất cái mặt mà phải trả giá, thành ra mình cho là hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ cái người tu chẳng hạn như Thanh Văn đó, thì không có nhìn cái mặt đó mà nhìn cái mặt trả giá đó, thì thấy đó là khổ. Còn chúng sinh nó chỉ nhìn cái mặt mà được hưởng thôi, mà quên hết tất cả những cái mà phải chịu trận đó, mà phải chịu đựng, mà phải chịu mà trả giá bằng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Và tại vì chúng sinh không có cái con mắt mà thấy được nhiều cái kiếp quá khứ như rằng là cái người tu. Thì người tu đó là những người chứng quả từ Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán, thì họ có những cái sức thiền định đó, cho nên họ thấy được nhiều đời nhiều kiếp. Mà khi họ thấy được nhiều đời nhiều kiếp đó, thì họ thấy được cái diễn biến của nhiều đời nhiều kiếp đó đều là do nơi chính những cái gọi là hạnh phúc chiêu cảm nên. Tức là chính những cái mà chúng sinh cho là hạnh phúc đó, mà chúng sinh mới truy cầu và tạo tác bằng bất cứ giá nào. Và cái bằng bất cứ giá nào đó họ phải trả giá là muôn đời, bao nhiêu kiếp may, nghĩa là lặn lội chịu sinh chịu tử, chịu sinh tử ở trong ngũ thú, ở trong tam giới. Cho nên nay á thì phải trả cái giá ở súc loại, mốt thì phải trả cái giá ở địa ngục, cái kiếp nào đó lại trả một cái giá là ở ngạ quỷ, rồi cái kiếp nào đó thì lại được là hưởng cảnh thiên, rồi kiếp nào đó được hưởng hoặc chịu quả của cái kiếp nhân loại. Thì nếu có cái con mắt nhìn lâu dài như thế đó, thì thấy rằng tất cả những cái hạnh phúc đó nó đều không có vững bền, và đều gọi rằng là chịu một cái quả mà thật sự mà nếu mà nhìn theo chiều dài của nhân quả thì kinh dị. Cho nên Thanh Văn yếm ly sinh tử, cho nên cảm thấy rằng là khổ nhiều hơn là vui. Và cái vui đó chỉ là một cái vui gọi rằng là chốc lát và tạm bợ, và trả cái quả rất là nặng nề. Thành ra Thanh Văn thấy như vậy, thành ra Thanh Văn thấy thuần khổ. Còn chúng sinh thì không có cái con mắt huệ nhãn, không có cái thấy được dài lâu, chỉ có gọi là cô đấm ăn xôi, thấy được một cái gì đó hưởng ở trước mắt, cho nên chỉ thấy thuần vui đó, mà không thấy khổ.
thì chính cái